ngọt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 9 giờ sáng tại Cali. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 9 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Và để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, xin chào chú khỏe không?
Thưa cô, tôi khỏe cô. Rất vui được gặp lại cô. Người đã góp gió hôm nay đưa tôi lên mây. Có những người, những nhân viên của đài Sài Gòn Dallas 1600 đã truyền hình BTN qua những năm qua, bốn mùa xuân hạ thu đông, đã không quản ngại để đưa chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu. Có lần một người phụ trách cho chương trình này làm việc với tôi mỗi ngày thứ Bảy, mỗi tuần. Một hôm anh ta nói với tôi là em phải bỏ vùng phủ mền vào vùng phủ sóng cho đài sớm, sớm lắm, từ thứ Hai tới thứ Bảy, từ thứ Hai tới thứ Sáu. Thứ Bảy anh tha cho em được không? Tôi nhớ những mùa đông lạnh, đầu mùa xuân còn lạnh hơn. Lần nào cũng có một bình nước trà nóng anh pha sẵn cho tôi lên vi vút cánh đồng mây. Tôi cảm ơn anh Quan Hưng. Hôm nay anh đang đường trường xa đi thăm con gái tại trường Đại học Texas Tech tại Lubbock và cũng theo dõi chương trình này. Tôi thiếu ly nước trà nóng, anh Quan Hưng. Tôi cũng có những người bạn trẻ từ bên ly biển, bên nơ biển, không quản ngại gian nan, không quản ngại cuộc sống của mình mà dấn thân cho đại cuộc. Không quên anh em, không bỏ bằng hữu, dù có bị đánh đập, vẫn liên tiếp dục mạng của mình. Đường xa nhưng mắt chưa mở. Từ Chicago, Texas thành Dallas anh nghe nhiều lần. Và đã có hơn một lần đến với chương trình này. Người bạn trẻ thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Lê Anh Hùng. Thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh cùng quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Lê Anh Hùng, đang ở Hà Nội. Vâng.
Ông còn trẻ, không phải còn trẻ mà đời tươi trẻ đâu. Thôi đừng nói chuyện với ông vui lắm. Sức khỏe thế nào thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Alo.
Sức khỏe của ông thế nào? Sức khỏe tốt không? Kỹ sư, tình hình sức
vâng,
khỏe.
Vâng, cảm ơn anh. Tôi cũng vẫn bình thường anh ạ. Vâng. Nhờ trời.
Nhờ trời. Ai không nhờ trời thưa anh. Tôi biết ông mới đi xa về. Nói cho đúng là ông mới về thăm xứ Huế. Nói đến xứ Huế tôi nhớ đến chuyện giết một người thì người ta gọi là kẻ sát nhân. Giết hàng chục ngàn người thì người ta bảo đó là giải phóng. Tết Mậu Thân năm 1968, trước khi kỹ sư ra đời, tướng Nguyễn Ngọc Loan xử tử một tên gây rối giết hại dân lành, bị mang tiếng cả đời bị cả thế giới nguyền rủa, đó là tên sát nhân. Mùa xuân năm 1968, Cộng sản vào Huế chôn sống hàng chục ngàn người, giết hàng chục ngàn người, thì được mệnh danh đó là tổng nổi dậy cho tự do dân chủ. Ông có thấy sự khác biệt không, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng? Ông có thấy sự khác biệt không?
Vâng, thưa anh, cuộc sống thì lúc nào nó cũng có những cái sự tử tế như vậy. Nhưng mà theo tôi thì cùng với thời gian thì mọi sự vật, hiện tượng nó đều trở về đúng với giá trị thực của nó. Như bây giờ thì công chúng Việt Nam cũng như là dư luận quốc tế họ cũng đã, phần nhiều họ cũng đã nhận ra được cái bản chất của Cộng sản, cũng như là bản chất của cái mà người ta gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kia của Cộng sản. Và
giết một người là kẻ sát nhân, giết cả triệu người là những kẻ giải phóng. Khi xưa về Huế lần cách đây 1-2 tuần, tôi gọi ông chương trình đặc biệt, ngạc nhiên ông về Huế thăm một tù nhân lương tâm nổi tiếng, ông cha nhà thờ. Ngày hôm nào đây cũng có một cái anh cha căng chu kiết nào đó, thì một đám người nào đó gọi là cha già dân tộc, nói những điều không có thật, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần để biến thành sự thật. Ông cha nhà thờ nói sự thật, nó bịt mồm. Sao nó không bịt mồm mẹ nó mà lại bịt mồm ông cha? Vậy chứ ông vẫn oai hùng nói giữa tòa là đả đảo Cộng sản, đả đảo Đảng Cộng sản. Có gì vui, có gì tâm tình khi kỹ sư gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, người bạn rất là thân mến của chương này tại Huế, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, hôm 23 tháng 8 vừa qua thì tôi cùng với nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã đến thăm linh mục Nguyễn Văn Lý tại nhà chúng Huế. Và trong câu chuyện kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ đấy thì tôi đã thu được rất nhiều điều thú vị, bổ ích. Ông đã kể về những năm tháng trong tu, ông bày tỏ những khát khao của ông trong những năm tháng cuối đời của mình, được cái hiểm họa Trung Quốc và vấn nạn Cộng sản. Ông muốn dành tất cả sức khỏe và trí tuệ của mình để đưa nước Nga thoát khỏi cái hiểm họa Trung Quốc cũng như cái kiếp nạn Cộng sản. Vâng.
Tôi nhìn tấm hình ông chụp với linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, người đồng quê xứ Nam Định của tôi. Tôi nhìn cái nắm tay của linh mục Lý với ông, tôi thấy một trẻ. Cha Lý chưa già đâu có tuổi chưa già, có vẻ vui lắm, oai lắm. Cái cảm nhận của ông, tôi đã nói chuyện với linh mục Lý khi ngài mới ra khỏi, nó phải trả ngài về với nhà chung, với con cái Đức Chúa Trời, với giáo hội. Nhưng mà tôi không được trực tiếp được nhìn thấy mặt bắt tay như ông. Ông thấy cái tinh thần của linh mục Lý thế nào, thưa, sau những mấy chục năm tù, ông thấy tinh thần thế nào, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, sau hàng chục năm phải nếm mùi của nhà tù Cộng sản hết lần này đến lần khác, nhưng lần gặp nay, mặc dù ông chỉ mới ra tù có vài tháng, nhưng dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, nhưng chúng tôi thấy ông vẫn rất lạc quan, tinh thần rất là mạnh mẽ, và dĩ nhiên là ông luôn tin tưởng vào tương lai của đất nước, mặc dù cũng thừa nhận rằng cái cuộc chiến với Cộng sản, với rồi bọn bành tướng đã quyền Trung Quốc là vẫn còn gian nan đòi hỏi cái sự đóng góp của mọi người dân Việt Nam.
Đó là chuyện quá khứ gần đây. Ông nói là từ ngày 23 tháng 8 gì đó. Bây giờ tôi đi về chuyện quá khứ nó xa hơn một chút nữa nhé. Tuần trước đây tôi có nói chuyện với Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang. Ông có nhắc đến cái sư Lê Anh Hùng và nhắc đến chuyện hóa bùn. Tôi nghĩ là khi tôi nói đến chuyện hóa bùn thì kỹ sư cũng biết là tôi muốn nhắc đến cái chuyện gì. Đã có một lần ông tố cáo Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. Cái việc tố cáo đâm đơn ra tòa kiện như thế này, nó bắt đầu từ bao giờ? Đã bao nhiêu lâu rồi thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, tôi bắt đầu tố cáo, tôi là khủng khiếp của tập đoàn cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh từ năm 2008 đến nay. Tức là cho đến nay thì đã hơn 8 năm trôi qua, nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn cố tình phớt lờ cái vụ tố cáo công khai và đúng pháp luật đó, trong khi những kẻ bị tố cáo thì vẫn tiếp tục ngồi lên những cái quyền lực và tiếp tục gieo rắc tội ác cho đất nước, cho nhân dân. Còn người bị tố cáo là tôi thì thường xuyên phải nếm trải những hành động sách nhiễu trả thù của họ,
tôi thích cái tên Lê Anh Hùng của ông lắm. người Việt Nam nào của chúng ta cũng anh hùng cả. Lê Anh Hùng anh hùng hơn. Ông tố cáo Nông Đức Mạnh, ông tố cáo Nguyễn Tấn Dũng, ông tố cáo một thời phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Riêng ông Dũng và ông Hoàng Trung Hải, ông đã tố cáo đích danh là tội buôn bán thuốc phiện. Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đã đồng lõa hiếp dâm và thủ tiêu người bạn của vợ ông. 8 năm cho đến bây giờ. Tuần trước tôi nói với ông Đại tá Quang là việc làm của Lê Anh Hùng đã trở thành cứt trâu hóa bùn rồi. Cho đến ngày hôm nay, ông vẫn còn giữ những cái lời tố cáo này. Ông vẫn còn giữ phải không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đương nhiên là như vậy thôi anh. Bởi vì cái vụ tố cáo của tôi thì đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Và tôi vẫn thỉnh thoảng thì tôi vẫn công khai vụ việc và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả lời, phải giải quyết cái vụ tố cáo của tôi. Vâng.
Tôi thấy bây giờ tôi không phải phù suy, tôi không phải làm cho ông nản lòng đâu. Nguyễn Tấn Dũng hắn đi về vườn rồi, ôm nắm tiền to, khối vàng lớn về vườn rồi. Tôi nghe Hoàng Trung Hải bây giờ nó đang làm chùm sò tại Hà Nội phải không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đúng như vậy thưa anh. Mặc dù là bị tố cáo nhưng tôi đã khủng khiếp, cũng như là có rất nhiều cái sai phạm trong quá trình quản lý nhà nước của mình, chẳng hạn như là giao hàng loạt cái dự án của Việt Nam cho Trung Quốc, hay là tác giả của cái đại thảm họa mang tên Formosa Hà Tĩnh, nhưng mà bên phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải không những là không bị xử lý mà thậm chí còn được thăng quan tiến chức, trở thành ủy viên Bộ Chính trị, và tôi làm bí thư Thành ủy Hà Nội, và bây giờ thì ông ta là một trong những nhà lãnh đạo mà quan trọng nhất ở Việt Nam. Và
đã hơn một lần ông và vợ của ông Phương Anh bị bắt. Chắc chắn là những lần thế nào cũng bị người ta tra khảo rồi, người ta dụ dỗ rồi, tự giác nói ra khai ra đi bác tha. Nhưng mà khi ông tự giác nói ra khai ra đi á, bác giết. Tự giác khai ra bí mật bác giết. Đã có lần ông bị người ta cho vào nhà tâm thần. Ông có sợ Tôi hỏi cái câu này nó cũng bằng thừa đối với ông, nói mà tôi vẫn hỏi là ông có sợ người ta sẽ đưa ông vào tâm thần lại không? Ông có sợ chuyện này không?
Vâng, thưa anh, đối mặt với công sản, với những kẻ mất thiệt là lương tri đạo lý và vô pháp luật như công sản thì điều gì cũng có thể xảy ra đối với tôi. Nhưng mà tôi đã xác định từ rất lâu rồi là tôi có mặc cái tính mạng của mình cho trời Phật, còn những gì tôi làm thì tôi làm đúng lương tâm. Tôi coi đó là cái bổn phận của mình đối với quê hương, đối với đất nước. Mà tôi không nghĩ chỉ mình tôi mới làm được những chuyện như vậy, mà tôi nghĩ bất cứ người Việt Nam nào tới vào hoàn cảnh của tôi, họ cũng sẽ cũng hành xử như tôi thôi. Và
tôi nghĩ tôi hỏi với ông như vậy là có những cái điều khốn nạn xảy ra đối với những người mà ông biết, tôi biết, những người rất là thân mến với chương trình này. Ông Trung tá Trần Anh Kim là một anh hùng của quân đội nhân dân. Cuộc chiến năm 1979 đó, ông đã đổ máu mà. Nó nhốt ông vào nhà kho. Một người có cái tâm tình rất là quý mến, kỹ sư đã gặp nhiều lần, luật sư Nguyễn Văn Đài. Nó cũng nhốt vào nhà kho từ tháng 12 cho tới bây giờ. Không xử. Rồi một người nữa cũng rất thân mến với chương trình từ cánh đồng mây. Cũng chẳng có cái tội gì cả. Chỉ nói là những cái điều oan ức, nhiều điều tốt cho xã hội, điều tốt cho những người Việt Nam trong nước như cái sư Linh Hùng. Tôi muốn nhắc đến chị Bùi Thị Minh Hằng. Nó cũng nhốt không thả. Tất cả những cái điều này có làm cho ông nản lòng không? Ông vừa mới nói rồi, ông vừa xác nhận rồi, tôi vẫn hỏi lại vậy. Có làm cho ông nản lòng không?
Ồ không, anh. Nếu tôi nản lòng thì tôi đã không tiếp tục cái cuộc chiến gian nan này. Tôi dù biết là cuộc chiến vẫn còn gian nan khó khăn, nhưng trước sau tôi vẫn luôn tin vào cái tương lai của đất nước. Trước sau tôi vẫn tin cái sự trường tồn của giống loài. Và chính vì vậy điều đấy đã tiếp sức cho tôi trong cái cuộc chiến có thể nói là đơn độc và không cân sức với giúp bè lũ vượt nước và bàn nước ở Việt Nam trong một hơn 8 năm qua.
Tôi thưa với kỹ sư như thế này này. Kẻ gian nó sẽ có ngày gặp nạn. Kẻ gian nó sẽ có ngày gặp nạn. Cướp chính quyền từ chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim cũng là ngày 23 tháng 8 năm 45, cũng là ngày 23 tháng 8 ông đi thăm Linh Mục Lý. Lúc chống Pháp, chống thực dân, nó kêu gọi dân đoàn kết. Nó sống trong lòng dân, nó sống trong nhà dân mà. Cướp được chính quyền rồi, nó chia rẽ đảng phái tôn giáo, giết hết các nhà cách mạng yêu nước, những người ở miền Trung, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, nhiều lắm, để áp đặt một chế độ toàn trị trên nước Việt Nam. Ông cũng biết, ông sinh ra được 2 tuổi, thì nó hô hào giải phóng Việt Nam mà cướp được chính quyền rồi. Nó đè mọi người ra, nó cướp tiền, cướp của. Nó đầy ải những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu có làm sai thì những người chỉ huy sai chứ. Những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng đâu có làm sai. Nó nhốt tù cải tạo hàng chục ngàn người chết. Nó đẩy người ra biển, hàng triệu người đi tìm tự do chết. Mỗi lần nhắc lại, tôi thấy nghẹn lòng lắm ông. Ông kỹ sư, tôi với ông nói chuyện với nhau đã được quá một nửa năm rồi. Từ ngày quá một nửa năm cho tới bây giờ, có điều gì lạ, có điều gì không lạ cần phải nhắc đến trước khi tôi hỏi câu hỏi tiếp, thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, đất nước chúng ta đang ở vào những thời khắc quan trọng, bước ngoặt mang tính quyết định, hoặc là chúng ta sẽ rơi vào cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc, trở thành một được chư hầu hoặc thậm chí là bị thôn tính. Và
cái xin nói đi ạ.
Và chính vì vậy mà hơn lúc nào hết, mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước phải cùng nhau bắt tay nhau để trước hết là đưa đất nước thoát khỏi cái âm mưu thôn tính của Trung Quốc, đồng thời thoát khỏi cái kiếp nạn cộng sản mà đất nước chúng ta đã không may phải chịu đựng suốt hơn 2/3 thế kỷ qua. Và dù sẽ được còn nhiều khó khăn nhưng còn nhiều chông gai, nhưng tôi vẫn luôn tin vào cái tương lai của đất nước chúng ta, của mọi dòng con lạc đó không. Vâng.
Ông tin là đúng thưa kỹ sư. Đất nước Việt Nam đâu có khó khăn đâu. Đảng cầm quyền nó làm cho khó khăn chứ. Đảng đã bán nước vì đất đâu có phải là của nó đâu. Nó bán lấy tiền, nó bán để giữ lấy chức mà. Đảng nó có cả ngàn cơ quan ngôn luận để nói những điều không có thật, lập đi lập lại nhiều lần sẽ biến thành sự thật, thành chân lý. Ông nói chúng ta đoàn kết thương mến nhau, chuyện đó chắc chắn rồi. Tôi có nhắc lại câu này, nó cũng là nhắc lại là dư thôi. Chúng ta thua một trận chiến chứ chúng ta đâu có thua một cuộc chiến thưa ông. Trời, còn có lúc sao quên mọc. Chúng tôi, những người Việt Nam hải ngoại này chẳng đêm nào chẳng nhớ quê thưa ông. Tôi muốn hỏi ông ấy, ông không biết mới là điều lạ đấy. Ông sinh tại Hà Tĩnh mà. Ông sinh ngày 27 tháng 8 năm 1973 tại Hà Tĩnh mà. Hà Tĩnh có gì lạ cho đến ngày hôm nay? Hà Tĩnh có gì lạ? Formosa có gì lạ?
Vâng, thưa anh, trong suốt 8 năm qua thì tôi là người đã lên tiếng tố cáo đe lũ cướp nước và bán nước do ông phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải cầm đầu. Và thật tớ tiêu thay, quê hương Hà Tĩnh của tôi lại là tỉnh phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cái kiếp nạn Hoàng Trung Hải, bởi vì chính ông ta là kẻ đã khai sinh ra cái dự án Formosa Hà Tĩnh. Đây thực sự là một cái đại hiểm họa về kinh tế, quân sự và môi trường, không chỉ của quê hương Hà Tĩnh của tôi mà đối với cả Việt Nam. Nó ảnh hưởng đến an nguy của tương lai đất nước, và đây thực sự là một cái việc nhớ, một cái tội ác không thể nào gột rửa của ban lãnh đạo Việt Nam trong gần mấy năm qua. Vâng.
Formosa đền cho, tôi không biết đền cho ai. những kẻ cầm quyền nó ngửa tay nó lấy 500 triệu. Ông là công dân Hà Tĩnh, ông được bao nhiêu chục đô la? Ông được bao nhiêu chục đô la? Tôi hỏi thật đấy.
Vì tôi không phải là ngư dân cho nên là tôi không thuộc diện được nhận cái sự gọi là đền bù đấy. Nhưng mà giả sử như tôi có là ngư dân thì tôi nghĩ là cái gọi là đền bù đấy nó cũng chẳng thấm là bao so với những cái mất mát của ngư dân, của đồng bào Hà Tĩnh cũng như là của một loạt tỉnh miền Trung sau cái đại thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra vừa qua.
Cách đây một thời gian có nhiều hình ảnh tôi nhìn thấy ông xuống đường chống Trung Quốc tại Hà Nội. Cách đây một vài tháng tôi có những người bạn trẻ bằng tuổi ông thôi, có thiên chức tốt lắm, linh mục Đặng Hữu Nam hay Đặng Đức Nam gì đó. Tôi nói tôi quên nhiều người quá. Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Những người đã dám xuống đường, dẫn cả hàng ngàn, hàng chục ngàn giáo dân đi xuống đường, đòi môi trường, đòi cá sống, đòi tôi chọn sạch. Ông có nhận xét gì về những người quê hương của ông, Nghệ An, Hà Tĩnh, khi người giáo dân, khi những người dân ở đây xuống đường? Không phải giáo dân nữa mà tất cả người dân ở Hà Tĩnh, ở Nghệ An, thưa kỹ sư. Ông có nhận xét gì là một người trẻ thưa ông?
Vâng, thưa anh, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh thì xưa nay vẫn nổi tiếng là kiên cường, bất khuất. Mà sau cái thảm họa môi trường vừa qua thì người dân ở hai tỉnh này đã nhiều lần xuống đường và họ đã thể hiện cái sự bất bình, phẫn nộ của mình đối với tội ác của do phong mô sa Hà Tĩnh gây ra, cũng như là sự băng quan vô trách nhiệm của cái hệ thống công quyền ở tỉnh Hà Tĩnh cũng như là ở trung ương. Và những cái hành động xuống đường của bà con hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa qua đã đem lại cho chúng ta niềm tin vào tương lai của đất nước, bởi vì họ đây chính là lực lượng mà sẽ vào một ngày đẹp trời nào đó chính họ sẽ đứng lên lật nhau cái chế độ buôn dân bản được ở Việt Nam.
Ngày ông chưa sinh ra đời có cuộc chiến Nam Bắc, miền Bắc ăn cướp miền Nam. Và có một vụ ông bây giờ vẫn được nghe tại Hà Nội, ông vẫn được nghe những chục nhà tờ báo, chục đài tuyên TV nhắc đến cái gọi là chất độc da cam. Đảng Cộng sản bây giờ vẫn còn đang kiện cáo để đòi kiếm tiền về chất độc da cam. Formosa nó giết cả hàng chục ngàn người chết đói dần dần. Nó không dám nói đến chuyện bốn tốt của người hàng xóm. Nó không dám nói đến chuyện 16 chữ vàng kiện cáo người bạn lân bang 16 chữ vàng. So sánh hai cái điều này giữa Formosa bây giờ, giết hại bây giờ và chất độc da cam ngày xưa. Ông có thấy khác biệt không? Ông có thấy khác biệt không? Tôi thấy khác biệt đấy. Cái sự nghe được tôi không?
Vâng, thưa anh, đương nhiên là khác biệt cái thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam qua hai cái vụ thảm họa môi trường này, có thể cho người ta thấy cái bản chất lừa bịp mà mì dân của họ. Họ luôn tìm cách khai thác những gì có lợi nhất cho họ và phải khác những cái trách nhiệm của họ đối với nhân dân, đối với đất nước, như trong cái vụ phóng xa Hà Tĩnh vừa qua. Đấy thực sự là tội ác của người bác lãnh đạo Việt Nam trong mấy năm gần đây, bởi vì thực sự một cái dự án khổng lồ như vậy thì quan chức tỉnh Hà Tĩnh chỉ là những cái tay sai đắc lực, còn cái chuyện quyết định thắng cái dự án này chỉ là ở cấp trung ương, mà cụ thể ở đây là bên phó thủ tướng Góc Tàu Hoàng Trung Hải, kẻ đã và đang khống chế cả cái bộ máy chống buôn của Việt Nam suốt nhiều năm qua, kẻ là đầu mối trực tiếp của hầu như mọi người vấn nạn Trung Quốc ở Việt Nam suốt nhiều năm qua. Và mặc dù bị tố cáo công khai từ năm 2008 đến nay, nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được thăng quan tiến chức, trở thành ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Hà Nội, và thậm chí là còn là ứng cử viên cho một trong bốn vị trí mà ở Việt Nam gọi là tứ trụ triều đình trong trong những năm tới. Và
khi sư cô nhắc đến trong câu trả lời của ông, hãy nhìn chúng lừa bịp còn hơn nữa, thưa kỹ sư, hãy nhìn chúng đạo đức giả. Đây là một trò hề dễ mê hoặc người khác, khiến người khác dễ bị mắc lừa. Nó khóc mà, đồng bào có nghe tôi không, nó khóc mà. Có thể trước tiên có đối xử tốt hoặc có chút liên hệ nào đó đối với đối phương, đối với người dân, để đối phương, để người dân nếm chút ngọt ngào. Hễ đã xa vào chồng rồi thì liền trở mặt tấn công, siết chặt, giết thịt. Ông nhớ lại, tôi không nhắc đâu, tôi không vào cái đề tài đó đâu, nhưng ông nhớ lại đi, cải cách ruộng đất năm 1954, bà Thanh Long, bà Long gì đó, người đóng hết của cải cho nhà nước, nó còn giết mà. Ông nói đến chuyện lừa bịp và chuyện đạo đức giả, nó dùng phương thức kết hợp vừa kéo vừa đánh. Trước tiên là lôi kéo, sau đó là đánh. Chắc ông nghe thấy cái mặt trận giải phóng miền Nam ngày xưa. Chưa đến 6 tháng sau nó giải tán cái đám này. Đuổi hết đám này ra. Thủ đoạn này bộc rõ sự giả dối, xáo trá của Đảng Cộng sản. Tôi nhắc thì tôi biết những cái điều tôi đọc. Tôi cũng phải là người bỏ tổ quốc đi ra như ông vậy. Ông bỏ xứ của ông từ Hà Tĩnh đi ra Hà Nội, để ở ngay mặt trời, để tiếp tục tố cáo tội ác của Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. Ông vẫn kiên cường cho tới ngày hôm nay, và ông biết là chương trình Từ Cánh Đồng Mê lúc nào chúng tôi cũng đứng bên cạnh ông mà. Có một chuyện nữa mới xảy ra cách đây 2-3 ngày thôi. Tôi nghĩ là ông theo dõi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn xa lắm đấy, nhưng mà tôi theo dõi. Hòa Thượng Thích Không Tánh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa mới được nói giải phóng chùa Liên Trì, có đúng không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, đúng như vậy thưa anh. Ngày hôm kia thì nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh đã huy động một lực lượng đông đảo để cưỡng chế chùa Liên Trì, một cái cơ sở tôn giáo hợp pháp của các tín hiệu Phật giáo Việt Nam từ hàng chục năm nay. Và đây có thể nói là một cái hành động mới nhất của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân Việt Nam. Vâng.
Chưa có một chính phủ nào trước những đảng cầm quyền, trước đảng cầm quyền Cộng sản, dám ra tay triệt hạ Giáo hội Phật giáo như đám này. Chưa có một người nào làm như vậy cả. Mà có chăng nữa thì cũng là những cái bàn đạp để đưa đến cái chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Ông sinh sống tại Hà Nội. Ông đi về thăm xứ Hà Tĩnh của ông. Ông đi về thăm những người bạn xứ Nghệ An của ông. Tất cả những cái điều ông làm như vậy, ông có thấy trong lòng ông phấn khởi không? Tất cả những chuyến đi của ông như vậy, ông có tìm được những người bạn mới không? Những người bạn trẻ như ông, bằng tuổi ông. Ông có tìm thấy họ quan tâm về đất nước này nhiều hơn? Tại vì chúng ta bây giờ có cả hàng triệu blogger cơ mà. Chương trình này tại Hà Nội và Sài Gòn bây giờ đang có cả hàng trăm ngàn người sinh viên người ta nghe cơ mà. Ông có thấy những người còn trẻ như ông? Ông có phấn khởi không ông? Ông có hồ hởi không thưa kỹ sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, những năm trước đây thì thực sự là tôi rất là cô đơn, rất là đơn độc trong cái cuộc chiến của mình. Không chỉ bạn bè, kể cả người thân của tôi cũng khá lành thôi. Nhưng cái thực tế đấy thì nó đang thay đổi. Hiện nay thì những người thân của tôi cũng đã phần nào đã hiểu ra những gì mà tôi đang làm. Còn những bạn bè trước đây từng nghĩ kỳ xa lạnh tôi thì nay họ cũng đã hiểu ra được điều mà tôi đã làm suốt mấy năm qua. Đấy là một cái sự chuyển biến rất đáng ghi nhận, rất tích cực, mà tôi tin rằng cùng với người thân cũng như bạn bè của tôi thì cái nhận thức nói chung trong xã hội cũng đang thay đổi. Điều đấy sẽ là tiền đề cho một sự thay đổi tốt đẹp hơn ở Việt Nam trong tương lai không xa. Và
có những người tại hải ngoại này, có những người tại thành phố tôi đang ở này, qua những chương trình phát thanh trước của kỹ sư Lê Anh Hùng đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, có người hỏi tôi là ông có cái dù chống lưng lớn lắm phải không? Nếu ông ta không có cái dù chống lưng lớn như vậy, làm sao ông dám ta đến trực tiếp tố cáo Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải hiếp dâm, giết người? Mà tôi xin hỏi nữa là tôi... Ông có tố cáo Nông Đức Mạnh, ông tố cáo Nông Đức Mạnh về cái tội gì? Tội đã cướp vợ bạn gái của con đó à? Hay tội gì ông?
Vâng, thưa anh, tôi tố cáo Nông Đức Mạnh những tội như là buôn bán vũ khí, rồi tội bảo kê cho tội phạm xã hội đen, rồi tội đưa Hoàng Trung Hải, một tên người tàu trả hình, đến làm phó thủ tướng, vân vân.
Trong câu hỏi của tôi lặp lại, tôi hỏi dài quá, nhiều quá. Người ta bảo là ông có cái dù chống lưng tốt lắm phải không? Ông có cái dù nào chống lưng không?
Vâng, thưa anh, kể từ khi tôi bắt đầu lên tiếng tố cáo từ năm 2008 đến nay, thì tôi và gia đình tôi đã phải nếm trải đủ mùi bầm nhập từ phía những kẻ bị tố cáo cũng như là từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Tôi đã bị bắt hai lần. Một lần đầu vào năm 2009 thì tôi bị giam 8 tháng, bị tống vào trại tâm thần, trải qua 3 trại tâm thần. Và lần gần đây nhất thì vào ngày 25 tháng 1 năm 2013 thì tôi lại bị nhà cầm quyền Hà Nội phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên lại bắt và cưỡng chế tôi vào trại tâm thần trả hình mang tên Trung tâm Bảo trợ Xã hội 2. Và rất may là lần này thì nhờ sự lên tiếng của dư luận trong và ngoài nước, đặc biệt cho các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, cho nên là sau 12 ngày giam giữ tại phép, nhà cầm quyền Việt Nam đã buộc phải trả tự do cho tôi. Ngoài hai lần tôi bị bắt như vậy thì vợ tôi năm 2014 cũng bị công an tỉnh Đồng Nai bắt và kết án tài phép theo điều 258 của Bộ luật Hình sự. Vợ tôi đã bị bắt giam và trải qua nhà tù Đồng Nai một năm, thì từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2015. Ngoài những lần chúng tôi bị bắt giam như vậy thì chúng tôi còn thường xuyên phải hứng chịu những cái đòn trả thù khủng bố của những kẻ mà bị chúng tôi tố cáo, chẳng hạn như bắt cóc, hãm hiếp, bao vây kinh tế, phá hoại về kinh tế, rồi hành hung, rồi đánh đập. Mặc dù vậy thì nhờ cái sự che chở của đồng tối cao của hồn thiêng sông núi, tôi có thể nói như vậy, là như vậy mà đến nay thì chúng tôi vẫn vượt qua được những cái thử thách, những cái đòn thù hiểm ác của nhà cầm quyền Cộng sản, của những kẻ mà chúng tôi tố cáo. Điều đấy cũng chứng tỏ rằng là đằng sau chúng tôi không có một cái thế lực nào cả. Nếu có một cái thế lực nào đấy, một cái ô dù nào đấy, thì đấy chính là ông Tơi. Và có thể nói là nhờ đồng bề trên, nhờ Tơi Phật đã che chở cho chúng tôi suốt bao năm chống chọi hết sức gian nan với đe lù cướp nước và bán nước do tên phó thủ tướng gốc Cao Hoàng Trung Hải ở nay đã trở thành là bí thư Thành ủy Hà Nội. Và
ông có lòng người đấy. Cái dù chống lưng của ông là lòng người Việt Nam thương mến ông, cái sư Lê Anh Hùng đấy. Điều ông làm dưới thanh thiên bạch nhật này, ông không sợ là vì cũng có những người dám đưa đơn dùm đi cho ông. Tôi muốn nhắc đến dân biểu Dương Trung Quốc đã đưa đơn cho ông đến viên chức cựu chủ tịch quốc hội gì đó, Nguyễn Sinh Hùng. Viên chức này biết mà. Và bây giờ nếu viên chức cựu chủ tịch nhận cái đơn của ông thì cái em mới nên làm này, cái em Kim Ngân gì đó là tân chủ tịch quốc hội, thì cái hồ sơ của ông nó vẫn còn nằm trong đó mà. Nó đâu có đi đâu đâu. Người ta có dám mở hồ sơ của ông ra. Đó là chuyện cần phải nói. Ông có nhắc nhiều lần đến cái tên Hoàng Trung Hải. Và trong cái bài viết mới nhất của ông, Hải Cảng, chiến lược chân mây sắp rơi vào vòng kiểm soát của Trung Quốc. Cái điều này có làm ông sợ không? Tôi cứ hỏi những cái câu đó, nó thừa nhưng mà thực ra nó làm cho người ta sợ, để người ta sợ. Và nếu người ta sợ nó mới cầm quyền được, nó mới cầm đầu được. Hải Cảng, chiến lược chân mây sắp rơi vào tay Trung Quốc. Ông lấy đâu ông lập luận như thế này? Ông lấy đâu ông viết một cái bài như thế này, thưa ký sư Lê Anh Hùng?
Vâng, thưa anh, vừa rồi thì tôi đã vào miền Trung và đến cảng chân mây để tìm hiểu về cái dự án do một tập đoàn của Trung Quốc là Hào Hức đang đầu tư ở đấy, tức là họ đang đầu tư xây dựng một bến cảng nằm ở cảng chân mây và cảng chân mây nói riêng và khu vực chân mây Lăng Cô là một cái vùng sung yếu về mặt quốc phòng. Chính vì vậy mà Trung Quốc họ tìm mọi cách để đặt chân được vào đây, và cái dự án này nó đang là một thành công của bọn cướp nước Bắc Kinh, và là một cái sự mất cảnh giác và có thể nói là một cái hành động bản lược của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là một cái dự án mà rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng, nhưng mà vì đồng tiền mà chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là các cái cơ quan liên quan ở Trung ương đã làm ngơ, đã để cho cái Trung Quốc họ, một cái công ty của Trung Quốc họ thực hiện cái dự án này. Nghĩa là nếu mà họ đặt chân được vào đây thì sẽ làm vô cùng nguy hiểm cho đất nước khi mà giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra chiến tranh, điều mà hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì Trung Quốc vẫn luôn nuôi âm mưu của thôn tỉnh Việt Nam. Trong thời gian qua thì chúng tôi không chỉ phát hiện ra những âm mưu của Trung Quốc ở Lăng Cô, ở chân mây, mà chúng tôi còn vạch ra tận âm mưu của họ khi họ tìm cách chiếm lĩnh những cái vị trí trung yếu của Việt Nam, tiếng pháp Việt Nam, thông qua những cái dự án kinh tế trá hình, đặc biệt là thông qua vai trò của cái ông phó thủ tướng gốc Cao Hoàng Trung Hải. Và cái dự án xây dựng bến cảng ở chân mây của công ty Hào Hưng chỉ là một trong rất nhiều dự án của tàu nằm trong cái âm mưu thôn đỉnh Việt Nam của Trung Quốc. Vâng.
Tôi hỏi kỹ sư, tôi hỏi cho nó vui thôi. Có cái điều gì mà Đảng Cộng sản nó không dám làm đâu, thưa kỹ sư. Thậm chí nó còn dám hy sinh, giết cả cha mẹ, cả ân nhân, cả người thân của mình. Lấy đó để đổi lấy cái gọi là hạnh phúc cho mình, quang vinh cho Đảng. Khốn nạn. Quang vinh cho Đảng. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi dành lại cho một đôi phút lâu lắm để cho ông tâm tình với tất cả người Việt trong và ngoài nước. Tôi mời kỹ sư Lê Anh Hùng.
Vâng, rất cảm ơn nghệ sĩ Phan Minh Minh đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Và tôi cũng qua chương trình này tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước cho cái công cuộc chống âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc cũng như là cái công cuộc dân chủ hóa nước Nga. Đặc biệt tôi rất muốn nhận được cái sự quan tâm ủng hộ của quý vị cho cái cuộc chiến đơn độc của tôi chống lại cái bè lũ của Cường Lực và Bản Lược do tay bí thư Thành ủy Gốc Tàu Hà Nội cầm đầu từ 8 năm nay. Và tôi muốn nói rằng bất kỳ một cái giải pháp nào cho tương lai Việt Nam thì đều cần phải kèm theo lời giải cho cái vấn đề Hoàng Trung Hải, bởi vì ông ta nay đã trở thành thành viên của ban lãnh đạo tối cao của Việt Nam, trở thành một nhà lãnh đạo quan trọng của Việt Nam. Chính vì vậy mà bất kỳ một cái giải pháp nào cho tương lai của Việt Nam nếu muốn khả thi thì đều cần kèm theo lời giải đối với cái vấn đề Hoàng Trung Hải. Chính vì vậy mà lúc nào thì tôi kêu gọi rất mong tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ quan tâm của quý vị ở trong và ngoài nước đối với cái cuộc chiến của tôi hãy bè lũ lượt nước và bản nước do tên hàn tặc Hoàng Trung Hải cầm đầu. Vâng.
Thưa kỹ sư Lê Anh Hùng, Đảng Cộng sản đang cầm quyền tại nơi ông sinh ra đều rồi, đều chắc chắn rồi. 40 mấy năm kể từ ngày nó cầm quyền lâu rồi, nhưng mà cả miền Nam, miền Bắc, 41 năm. Đa số, hầu hết những người cầm quyền hôm nay bị người dân Việt Nam, trong đó có ông, có tôi, những người trong và ngoài nước, gọi là những kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân mọi nơi, mọi lúc hay đặt điều, rêu rao, dối trá, khiêu khích, ly gián. Gió chiều nào che chiều ấy, té nước theo mưa, quá ván rút cầu, đạo đức giả, tung hóa mù quan hệ giữa người với người. Cố ý tỏ ra vẻ nhân từ, rộng lượng, thật thà, thành tâm, công mặt trước mặt người khác, có khi để đạt được mục đích nào đó, không ngại chịu đau khổ tạm thời, tỏ ra tốt với người khác, để được hài lòng người, hễ điều kiện đến, hễ được điều kiện đến là trở mặt, là giết. Chỉ có nhận rõ được những thủ đoạn này của chúng, chúng ta mới kịp thời ngăn cản chúng, kịp thời có đối sách để phòng ngừa, để đừng bị mắc lừa nữa. Đối với Cộng sản Việt Nam, tuyệt đối những điều kỹ sư đang làm không sơ suất, không được sơ suất, khương độc, không được mềm lòng, mà phải kiên quyết. Nói cho cùng thì nếu đám tiểu nhân này biết được đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận hơn thua. Ta cười, anh em ta cười trả lại. Lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Ước chi đám người này, tiểu nhân này biết được như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Lê Anh Hùng. Ông đã thức khuya, nhiều trở ngại, nhiều áp lực, nhưng vẫn oai hùng, nhưng vẫn anh hùng lên chương trình này để tố cáo tội ác của những người cầm quyền hôm nay, đặc biệt là Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Hoàng Trung Hải. Dù rằng Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn, Chúng tôi cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc, và luôn luôn có chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đứng bên cạnh với ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Lê Anh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như kỹ sư Lê Anh Hùng. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán giả trong những chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Quốc Hương, là điểm đến của mùa xuân hạ thu đông, và tọa lạc tại thành phố Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall. Nhà hàng Quốc Hương thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, sum họp tiệc cưới liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống vào giờ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và phục vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn. Và xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác viên thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth, với số điện thoại là 817-729-1155, 817-729-1155, hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng, MSOVSO.
Đó từng đàn chim xưa bao nhiêu thương.